Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp nữa.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Sáng nay thì tôi hơi mệt một chút, cái nhịp đập nó hơi mạnh cho nên nói thì có lẽ hy vọng là nó không có chậm rãi lắm. Và cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nói rất là thông thường cho tất cả những người là thường trú dân mà hay gọi hỏi tôi là mẹ em, chị em, anh em là thường trú dân mà đi bao nhiêu ngày tháng trở lại rồi có sao không? Đây là cái hồ sơ mà đưa cho quý vị thấy là tại sao chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề chúng ta ra khỏi nước Mỹ ở một thời gian khá lâu và nhân sẽ như thế nào. Không phải tất cả mọi trường hợp đều như vậy, nhưng đây là một cái câu trả lời tổng quát. Quý vị nghe, rồi mỗi lần mà quý vị có những cái thắc mắc dựa vào trường hợp của mình, thì quý vị cũng vẫn có thể gọi cho những văn phòng luật sư làm về di trú, gọi cho chúng tôi để hỏi trường hợp của mẹ tôi như thế này thì có sao không, thế này thế kia, nếu người đó là một người thường trú dân mà đi ra khỏi nước Mỹ này mà ở quá lâu. Lỗi quý vị, ở quá lâu. Khi tôi nói ở quá lâu, nhiều người nghĩ 6 tháng, nhiều người nghĩ dưới 1 năm. Tôi vẫn nói rằng là dưới một năm thì chúng ta có thể, nhớ nhé, có thể, chứ không có vấn đề gì, ok? Nhưng không có nghĩa là trên 2 năm chúng ta cũng sẽ có vấn đề gì. Vì vậy mà chúng ta phải tham khảo với luật sư và nó dựa vào nhiều cái khía cạnh, ok? Cho nên khi quý vị nghĩ đến những cái vấn đề này, cái việc đầu tiên quý vị phải làm là để tôi gọi cho luật sư để xem là trường hợp của tôi, của mẹ tôi, của như thế này, thế kia sẽ như thế nào. Cái câu chuyện này nó không xảy ra ở chu vi của chúng ta, nó xảy ra ở chu vi tầng số 1, tức là ở bên phía miền Bắc của nước Mỹ. Cho nên chúng ta không có thể nói rằng là cái hồ sơ này nó giống như cái hồ sơ của tôi. Nhưng ở chu vi của chúng ta nó cũng có những cái trường hợp tương tự. Khi chúng ta có vấn đề thì luật sư của chúng ta phải điều tra và tìm tòi những cái quyết định đã được xảy ra để áp dụng vào cái trường hợp của mình. Những người đi ra khỏi nước Mỹ được coi như là đi thăm viếng tạm thời. Đây là chúng ta nói những người là thường trú dân. khi trở về Mỹ từ một cái cuộc thăm viếng tạm thời. Thứ nhất, được coi như là cái việc đó là thăm viếng tạm thời. Nếu cái người này đi thăm viếng một thời gian ngắn cho một cái việc gì đó ấn định, ví dụ như tôi đi về Việt Nam, tôi đi đám cưới, hay tôi đi về Việt Nam, tôi chăm sóc mẹ tôi đi về Việt Nam, tôi thăm viếng cụ ông cụ tôi về Việt Nam, tôi thăm viếng bác tôi bị bệnh, nhà thương, tất cả cái gì đó. Đó là một cái trường hợp nó xảy ra ấn định. Cái thứ hai, cái người là thường trú dân đi thăm viếng sẽ thăm viếng cái việc gì đó nó sẽ hết hạn trong một thời gian ấn định, ngắn hạn. Ví dụ nếu chúng ta về Việt Nam đi đám tang thì nó chỉ xảy ra trong một vài ngày, một vài tuần, chứ nó không thể là xảy ra 3-4 năm, đúng không? Ok. Nếu cái thời gian mà mình đi đó mà nó không có thể nào nhất định được là nó sẽ xảy ra bất cứ một thời gian ấn định nào đó, thì cái việc thăm viếng đó nó cũng được coi như là một cái thăm viếng tạm thời. Nếu cái người là thường trú dân có cái ý định trở lại Hoa Kỳ này trong cái thời gian thăm viếng đó, nói như vậy nó có nghĩa gì? Tôi không biết à, quý vị nghĩ gì? Tôi thì tôi nghĩ rằng là khi quý vị ra khỏi nước Mỹ là một thường trú dân, quý vị ở đó 2, 3 tháng, 5, 6 tháng, 7, 8 tháng, quý vị không có đi đâu cả. Quý vị chỉ ở cái nơi mà quý vị thăm viếng vì vấn đề là quý vị phải về đó vì đám tang, quý vị phải về đó vì chăm sóc bố mẹ già, quý vị phải về đó vì cái việc gì đó là nó liên tục. Ok. Trong cái trường hợp này nó khó khăn hơn một chút. Không phải là một chút mà rất là nhiều, vì tôi đưa ra những cái điểm cho quý vị thấy. Một khi mà công tố viên của an ninh quốc gia đưa quý vị ra tòa di trú để bãi cái thẻ xanh của quý vị, bãi cái dạng thường trú dân của quý vị, họ là cái người phải có một phần chứng minh cho nó rõ ràng với chánh án là tại sao chúng ta, những người là thường trú dân, không còn có được cơ hội vào Mỹ là thường trú dân nữa. Bởi vì là như thế này. Cái anh này, anh ấy tới Mỹ mãi từ năm 90. Sau khi anh bảo lãnh được cho bố mẹ của anh ấy, anh là thường trú dân, sau khi anh bảo lãnh cho bố mẹ của anh ấy và em của anh, gia đình của anh qua đây ở, ok, cái việc đầu tiên là anh có cái sự liên hệ giữa gia đình, đúng không? Nó gọi là family ties, tức là cái sự cột chặt, anh ấy có bố mẹ, anh em này, cái đủ thứ ở đây. Rồi, đó là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai mà công tố viên chính phủ họ nhìn vào đó là mình có cái sự liên hệ gì ở Hoa Kỳ này. Chúng ta sống ở Hoa Kỳ thì chúng ta một là mướn nhà, hai là mua nhà, đúng không? Rồi chúng ta đi làm, rồi chúng ta trả thuế, rồi chúng ta có tiền trong nhà băng, rồi chúng ta giao dịch với những gì xảy ra ở nước Mỹ này. Đó là cái sự liên hệ giữa chúng ta và cái cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Ok? Rồi, khi mà quốc gia Hoa Kỳ này đi vào cái thời kỳ kinh tế thối thoát, anh này anh không tìm được việc, thế là anh ấy quyết định anh ấy đi qua Gia Na Đại, tức là Canada đó quý vị. Anh đi qua đó để anh ấy làm việc với một người anh của anh ấy có cái nhà hàng ở bên đó. Rồi anh qua đó anh làm việc thì quý vị có biết rằng là khi mình đi qua quốc gia khác mình làm việc, mình là một cái người expatriate, tiếng Việt Nam nó gọi là cái người sống ở Hoa Kỳ nhưng đi làm ở ngoại quốc. Tôi không thể nào dịch cái chữ expatriate cho nó chính xác được, nhưng mà tôi chỉ có thể diễn tả như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng là một người bạn của tôi chị ấy có thể sẽ đánh text cho tôi nếu chị nghe cái chương trình và cho tôi biết là cái chữ expatriate nghĩa là cái gì. Và anh ấy qua đó anh ấy làm thì anh ấy trả thuế ở bên đó. Nhưng cùng một lúc anh cũng trả thuế ở bên Mỹ. Anh ấy nghĩ rằng là đó là cái lý do để anh ấy có thể chứng minh là anh ấy được cái sự liên hệ ở Mỹ này và giữ gìn cái thẻ xanh của anh ta. Khi đi làm ở ngoại quốc thì chúng ta phải có cái thẻ đi làm, cái số visa đi làm. Giống như anh ấy đi qua giá đại thì anh phải được cái visa bên giá đại để cho anh ấy đi làm, đúng không? Nhưng như quý vị muốn vào Mỹ làm ở bên Việt Nam, qua Mỹ làm cho người có cái visa đi làm, đúng không? À, rồi thì là khi anh ấy trở về Mỹ lần đầu tiên, một thời gian khá lâu, người hải quan ở phi trường rất là tốt, cảnh cáo anh ta, nói với anh ta là nếu anh đi lâu như vậy nữa thì anh nên làm cái re-entry permit. Mà cái re-entry permit chỉ có giá trị 2 năm thôi. Ok? Cái re-entry permit là nó cho phép quý vị được bước vào Hoa Kỳ này nếu cái người nhân viên hải quan ở phi trường không nói động gì đến quý vị về cái thời gian vắng mặt ở đây. Quý vị phải biết rằng là quý vị là một thường trú dân, chứ quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ. Thường trú dân có những cái điều kiện và những cái điều khoản áp dụng cho thường trú dân. Nói đến đây thì tôi muốn đi ngoài lề một chút nhé, nhưng mà nó rất là quan trọng cho những người mà đang muốn ra khỏi nước Mỹ để trở về đây để nói rằng là tôi đang được nhập cư hợp pháp. Tức là quý vị biết khi quý vị bước vào Hoa Kỳ thì hải quan phi trường họ đóng dấu cái rằm trong cái cuốn sổ thông hành của quý vị hay là trên mạng lưới, trên máy vi tính của họ là quý vị được bước vào Hoa Kỳ này, nó gọi là admission ha. Ok, thì cái anh này anh đang làm một DACA. DACA tức là anh xin được cái thẻ đi làm ở đây, được chấp nhận là một người tới đây từ thời niên thiếu. Anh mới nói rằng là bây giờ với vấn đề như vậy, đại dịch xảy ra, tôi muốn một là đi về thăm viếng anh em tôi ở bên Gia Na Đại, ở bên Mexico. Rồi tôi muốn thấy thứ hai là khi tôi bước lại Hoa Kỳ này thì tôi được đóng cái dấu là tôi bước vào Hoa Kỳ này hợp pháp. Để rồi khi tôi làm giấy tờ chuyển diện, tôi không phải cần làm cái giấy xin bãi cái việc vào Hoa Kỳ này không được chấp nhận, tức là waiver. Thế thì cái anh này anh ấy không có biết là chuyện gì rồi sẽ xảy ra, thì tôi mới nói rằng là anh không nên đi. Tại vì trong cái thời gian như thế này, chính phủ nội các đang thay đổi, không biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Tại vì anh vừa được nghe rằng là cái chương trình DACA đang được chỉ định mở cửa trở lại hoàn toàn. Mà cái DACA của anh ta thì tôi làm cho anh vẫn còn có hiệu lực. Tôi mới nói rằng là không có đi. Anh ấy không có thích lời trả lời của tôi. Tôi nói ok, không nghe lời trả lời của tôi thì cứ việc lên nói chuyện với lại luật sư làm thi chú ở văn phòng chúng tôi xem ông ta nói như thế nào. Ông ta cũng không đồng ý. Bởi vì sao thưa quý vị? Chúng ta có thể làm cái travel document. Đây là một cái lý do nữa mà quý vị không có làm travel document thì quý vị làm giấy tờ bảo lãnh người thân ở lại Hoa Kỳ này nhé. Quý vị làm travel document thì cái giấy đó đó nó chỉ nói rằng là quý vị có thể đi đến cửa khẩu của Hoa Kỳ. Chứ nó không có nói rằng là vì tôi xin cái advance parole. Tôi xin trước khi tôi đi ra thì khi tôi bước vào quý vị phải cho tôi vào. Không phải như vậy đâu nhé. Họ không cho quý vị vào vì luật có thể thay đổi đó. Thì quý vị sẽ không được bước vào đâu nhé. Mà quý vị có nhớ rằng là một cái điều luật khác chúng ta gọi là Chinese Exclusion đó không? Mãi từ năm 1800 mấy chục đó. Hồi đó đó những người mà Trung Quốc qua đi làm đường rầy xe lửa đó. Họ sinh con ở đây đó, con của họ là công dân Hoa Kỳ rõ ràng đó. Bước về Trung Quốc thăm bố mẹ lúc bước vào cái điều luật Chinese Exclusion xảy ra hả? Công dân Hoa Kỳ họ cũng không cho bước vào. Đấy, cho nên chưa có cái gì hết. Đừng có bước ra khỏi Mỹ vừa mới làm giấy tờ bảo lãnh chưa được chấp thuận mà họ cho mình cái travel document, thế là đi ra khỏi nước Mỹ. Nếu quý vị như thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi có số điện thoại 408-947-7717 và địa chỉ là 2004 ở đường Center. Số điện thoại là 408-947-7717 ở văn phòng để làm hẹn. Thì khi anh này, anh ấy sống ở bên Sài Gòn Đại, anh gặp một người, anh ấy là hôn làm hôn thú, lấy vợ xong. Thế là hai người ở đó sinh con, rồi đùng một cái, anh ấy bị bệnh nặng. Anh ấy phải ở trong nhà thương rồi phải đi chữa trị không biết bao nhiêu lâu. Và cái việc nặng, bệnh nặng đó đã ngăn chặn không cho anh ấy được đi về Mỹ. Vợ của anh ấy sinh con, vợ của anh ấy bận rộn quên không có tái lập lại những cái giấy xin đi làm của anh ta. Đến lúc anh ta có thể được trở lại Hoa Kỳ này, có thể đi về nước Mỹ này, thì anh ấy vào đến cửa khẩu. Đó là cái lúc mà anh ta bị ngăn chặn ở phi trường. Rồi anh ta có cái giấy để đưa ra tòa di trú. Đây là cái cuộc sống của anh ta bắt đầu với một cái dạng khác rồi. Ok? Và anh ta phải ra tòa di trú. Khi đi ra tòa di trú, người công tố viên của tòa di trú có cái trách nhiệm, có cái bổn phận chứng minh rằng là anh ấy đã không muốn làm thường trú dân bao lâu rồi. Anh ấy đã khỏi nước Mỹ này lâu lắm rồi. Anh ấy không có một cái gì liên hệ vào nước Mỹ này hết, ngoại trừ bố mẹ và những người em của anh ta. Anh ta không có sống ở đây, anh ta không có nhà, anh ta không có nhà băng, anh ta không có một cái gì cả. Vậy thì làm sao anh này, anh có thể chứng minh được rằng là anh ấy muốn vẫn là một thường trú dân? Anh ấy nói tại vì anh bị bệnh chứ không thôi là anh ấy trở lại không đủ. Ok. Anh ấy từ lúc anh ấy đi ra khỏi nước Mỹ cho đến lúc anh ấy trở về nước Mỹ cũng không phải là một lần, hai lần, ba lần mà nhiều lần. Nhưng mà những cái lần đó trong 7-8 năm trời anh ấy đi ra khỏi nước Mỹ, anh về nước Mỹ này có 110 ngày. Và cái sự mà thăm viếng của anh ấy nó không có liên tục như hồi nãy tôi nói đó. Quý vị đi về Việt Nam để mà chăm sóc ông bà cụ, cái sự lo thăm viếng của quý vị liên tục, quý vị cứ ở đó, quý vị không có về đây, rồi quý vị khi nào xong quý vị trở về. Anh này anh ấy không chứng minh được là tại sao anh ấy không có tranh cãi được là anh có thể giữ lại cái thẻ xanh của anh ấy. Anh ấy muốn bảo lãnh, anh ấy làm giấy tờ bảo lãnh cho vợ, anh ấy muốn thế này thế kia, con anh cũng đâu có là công dân Hoa Kỳ một khi con anh cũng đâu có được vào Hoa Kỳ này là thường trú dân khi mà anh ấy không còn có cái thẻ xanh, dạng thẻ xanh nữa. Cho nên khi chúng ta làm những cái việc này, trước khi chúng ta quyết định làm, chúng ta tham khảo luật sư. Để rồi khi chúng ta muốn làm cái việc đó, chúng ta biết là việc gì rồi sẽ xảy ra. Chứ không thì chúng ta làm rồi chúng ta mới gọi điện thoại, rồi chúng ta mới hỏi. Trong cái trường hợp cơn đại dịch này, có nhiều người cứ gọi điện thoại hỏi tôi, bây giờ muốn về cũng không về được, không có vé máy bay, không có hãng máy bay gì kia. Đó là lý do chính đáng. Những người ở phi trường họ sẽ hiểu. Nhưng mà có người gọi điện thoại hỏi cho tôi còn đang đi làm ở bên Việt Nam này là tôi không có muốn trở về, tại vì cái trách nhiệm của tôi nó không có hết hạn cho tới năm tới rồi. Mà trong thời gian này thì vợ tôi không có đi về Việt Nam được là vì bà ta sợ hay là gì đó, cơn đại dịch gì đó. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn về là vì tôi vẫn còn có trách nhiệm phải đi làm. Cái đó không phải lý do chính đáng. Ok. Cho nên mình phải biết rằng là cái trường hợp nào thì chúng ta có thể giải quyết được cái ý định và những cái hành động của mình xảy ra khi chúng ta ở ngoại quốc đó, nó sẽ kiểm soát cái quyết định của nhân viên hải quan ở phi trường. như hồi nãy tôi nói, anh này anh có những cái sự liên hệ với gia đình ở Mỹ rất là quan trọng, rất là mạnh mẽ ha. Bố mẹ anh ở đây mà, sao anh không trở về? Anh em của anh ở đây mà, tại sao anh không trở về? À, nhưng mà khi anh ấy về, anh chỉ ở vài ngày rồi anh lại đi. Ok, anh nói tôi lúc nào cũng có ý định trở về đây hết, nên tôi mới đi tới đi lui nhiều như vậy á. Đâu có đủ, không có đúng. Ok, và một khi mà công tố viên họ chứng minh là anh này chưa bao giờ làm cái gì cho thấy là anh muốn ở Mỹ, anh có bao giờ về Mỹ này để đi xin việc làm chưa? Anh bảo anh làm ở bên đó là bởi vì rằng là bên Mỹ là anh tìm không được việc. À, rồi anh không có mua cái gì khác hết. Anh không có nhà ở bên Mỹ, nhưng mà anh lại có nhà ở bên Canada. Anh bảo nhưng mà tôi đang liệt kê bán nhà để tôi về Mỹ. Đâu có đúng, đâu có đủ. Không? Rồi tất cả những cái lý do mà anh đưa ra đó, nó không có đủ để cho chánh án ở trên tòa di trú thấy rằng là anh ấy không có muốn abandon, bãi bỏ cái thẻ xanh của anh ấy. Anh ấy kháng cáo lên bộ kháng cáo di trú. Bộ kháng cáo di trú nhìn vào những cái giấy tờ anh ấy nộp, những cái lý do anh ấy đưa ra. Ok? Vì cái việc mà chúng ta đi ra khỏi nước Mỹ này, nó đã là một cái vấn đề rồi. Khi chúng ta đã làm một thường trú dân, vì vậy trở thành công dân Hoa Kỳ rất là quan trọng. Ok, chúng ta phải nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trở thành công dân Hoa Kỳ không phải là tôi nộp cái đơn để cho đủ thứ. Quý vị biết có những người, có những cái trường hợp, quý vị, nếu mà chúng ta có những cái vấn đề mà nó gọi là hơi khác một chút thì chúng ta phải tham khảo luật sư, chúng ta phải làm việc với luật sư. Nhiều khi chúng ta coi thường quá cái việc làm mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, nhưng mà nó không sao, tôi làm được. Nó nguy hiểm lắm, tức là quý vị có hình sự ha, quý vị có hình sự xảy ra ở Hoa Kỳ này, ok, quý vị có những cái trường hợp khác biệt ở Hoa Kỳ này, thì quý vị phải tham khảo với luật sư để biết rằng là cái tình trạng của mình có thể làm gì, mình nên làm gì. Ok, tôi thấy có nhiều cái trường hợp ấy, nó không có khó, nhưng mà quý vị tự làm mình nó khó thêm ra. Rồi mình phải kháng cáo, rồi mình phải làm biết bao nhiêu việc khác để chứng minh rằng là mình không có cái vấn đề gì. Nhưng mà di trú họ nhìn vào cái hồ sơ của mình đó, họ có thể đào lên tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ, cho dù nó có xảy ra bao nhiêu năm về trước. Những người hội đủ điều kiện thi công dân Hoa Kỳ, làm công dân Hoa Kỳ là bằng tiếng Việt, nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Vì quý vị biết, cái việc đó nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều trên những cái vấn đề trong cuộc sống về an sinh xã hội. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 407-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi vị ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thiên. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 từ thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. 1717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn.